Đang nhân nói chuyện với cha thì cũng vừa qua mấy ngày của cái 30 tháng 4. Tràn ngập trong Facebook những ngày vừa qua có rất nhiều bài viết nói về cái ngày 30 tháng 4. Đặc biệt có một cái sự kiện đó là ngay cả những người dân sinh ra lớn lên miền Bắc, thậm chí là có gia đình, là có công với cách mạng nữa, nhưng mà họ vẫn nhìn thấy cái ngày 30 tháng 4 là một ngày tang của dân tộc. Và chính anh Nguyễn Lân Thắng có viết một bài: Ngày 30 tháng 4 có còn là ngày vui? Thế thì với tính cách là một linh mục dấn thân, cha đã từng đồng hành với đồng bào Formosa để đấu tranh trong cái thảm họa Formosa, thì thưa cha, ngày 30 tháng 4 ngày hôm nay với 44 năm đã đi qua, thì cha có điều gì muốn bày tỏ với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước thưa cha?
Ngày xưa Lý Quang Diệu đã từng ao ước lúc nào để Singapore có thể bằng được Việt Nam. Thế mà bây giờ đây Việt Nam đã thua thằng Indonesia 11 năm, thua thằng Thái Lan đến 95 năm, thua thằng Singapore đến 185 năm. Vậy thì thế nào? Ở trong khi đó là ngày xưa trước năm 75 thì thằng Lào và Campuchia không bao giờ dám mơ rằng sẽ đồng bàn với người Việt, với Việt Nam. Vậy mà bây giờ Lào và Campuchia cũng vượt cả Việt Nam, và người Việt Nam sang làm công cho người Lào và Campuchia. Vẫn còn nhà nước đã còn có những cái chủ trương rằng là xuất khẩu lao động là thực hiện nghĩa vụ chính trị, nhiệm vụ chính trị. Nhiệm vụ chính trị đó là sao? Đó là đi kiếm tiền về để nuôi đảng sao? Vậy thì cái điều đó rất là đau khổ. Và chính ngay những cái hình ảnh mà cho đến bây giờ phải đi làm tôi ở nước ngoài, rồi đi làm gái ở nước ngoài, cái điều đó là vô cùng nhục nhã cho người Việt. Mà để phản lại cái từ giải phóng mà nhà cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay vẫn rêu rao và vẫn dát vàng lên cái từ giải phóng đó, mà đúng ra đó là một cuộc cưỡng chiếm miền Nam. Và đây tôi nói cuộc cưỡng chiếm là có lý do của nó về về lịch sử. Bởi vì chúng ta biết rằng là nếu như quan niệm của Cộng sản Việt Nam nói rằng là đánh cho Mỹ cút, Mỹ ngụy nhau. Bởi vì thì chúng ta sẽ xác định là từ năm 1955, 54, 1954 cho đến năm 1975 thì vẫn tồn tại ở Việt Nam, trên trái đất hình chữ S này, hai quốc gia độc lập có đầy đủ chủ quyền của mình. Đó là theo lịch sử. Đấy. Rồi chúng ta nói rằng là mới vừa rồi đây là tôi có đưa lên, có viết một bài mà bị nó đánh phá, đó là tôi đưa cái hình ảnh cái đài tưởng niệm ở Thác Mơ ở Bình Phước. Thì người ta viết là nơi đây ghi nhớ ngày mùng 4 tháng 1 năm 1975, giặc Mỹ bỏ bom và giết hại hơn 300 người dân vô tội. Thì tôi có phân tích rằng là đây là cái việc là ngậm máu phun người của Cộng sản, và đây là nghề của họ. Bởi vì sao? Ai cũng biết rằng là với Hiệp định Paris thì người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam là vào ngày 29 tháng 3 năm 1973. Vậy mà 2 năm sau rồi có người Mỹ đến bỏ bom ở Việt Nam sao? Ai cũng biết cái điều đó. Rồi ai cũng biết rằng là với cái Hiệp định Paris tái lập lại hòa bình ở Việt Nam thì ngay cả Cộng sản Bắc Việt và ngay cả Mặt trận Giải phóng miền Nam là 2 trong 4 thành phần tham gia vào cái hiệp định đó, cái hiệp định bốn bên đó. Vậy thì họ thừa biết rằng là cái điều này không thể có lý được, không thể nói được. Và cái điều thứ ba nữa là thực tế ở Việt Nam, một công trình được gọi là công trình văn hóa lịch sử như thế, cái bia ghi tội ác như thế phải là cấp tỉnh trở lên mới có đủ thẩm quyền để mà xử lý, để mà cấp cấp phép. Vậy thì cái cấp tỉnh trở lên ở đây của Việt Nam như thế nào? Họ tại sao lại không biết rằng là người Mỹ có còn nữa không? Vậy thì cái điều đó chúng ta thấy rằng là tôi viết tiếp là chợt nhớ thứ nhất là ông Gorbachev, Maya Gorbachev là tổng bí thư của Liên Xô. Ông ta nói rằng là tôi đã để ra nửa đời người để phục vụ lý tưởng cộng sản. Bây giờ tôi phải đau buồn và thừa nhận rằng cộng sản chỉ cho tuyên truyền và nói dối mà thôi. Và người thứ hai nữa là người Việt Nam, đó là ông Nguyễn Khải, là một ông đại tá quân đội, là một đại biểu quốc hội, là tổng phó tổng thư ký của Hội Nhà văn Việt Nam. Ông ta đã nói rằng là người cộng sản nói dối lem lem, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết run sợ. Đấy, không hề xấu hổ và biết run sợ. Đó, cái tôi chợt nhớ như vậy. Và cái bài này tôi đưa lên thì bị đánh phá rất là nhiều. Đấy, tôi cứ vạch trần cái sự thật ra. Những cái điều đó ai cũng biết cả. Một chút lý trí thôi cũng có thể biết được. Vậy mà người ta vẫn tuyên truyền một cách bố láo bố khoét như thế. Đây là cái tôi coi đây là hình thức là ngậm máu phun người. Và với tôi thì tôi cũng thấy rằng là cái chuyện đó, vì sao nếu nói rằng là đánh cho Mỹ cút ngụy nhau thì bây giờ ở chúng ta sẽ thấy được ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là từ 54 đến 64. Cái điều đó thì có sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam, cũng giống như quân đội của Triều Tiên hay là của Trung Cộng hiện diện ở miền Bắc Việt Nam. Đấy. Rồi từ năm 1965 cho đến năm 1973 thì nghiễm nhiên lúc đó là chỉ còn có một số là sĩ quan và kinh tế mà thôi, kinh tài mà thôi, chứ còn không có sự hiện diện của quân đội của Mỹ. Còn Việt Nam thì vẫn còn đấy, vẫn còn của miền Bắc, của Liên Xô, của anh em đồng minh phe chủ nghĩa xã hội như kể cả Triều Tiên vẫn còn ở Việt Nam đấy. Rồi từ năm 1973 sau Hiệp định Paris thì làm gì còn nữa, không còn Mỹ rút rồi thì làm sao có cái lý nào để đánh cho Mỹ cút. Đấy, làm sao có lý nào để đánh giá Mỹ cút. Mà trong khi đó với Hiệp định Paris năm 1973 thì nghiễm nhiên đã tôn trọng hai quốc gia độc lập ở đây. Với vĩ tuyến 17 là ranh giới thì nghiễm nhiên cái việc mà anh đánh vào Sài Gòn thì anh đây là đi cưỡng chiếm chứ không thể là đi giải phóng được. Anh đi cướp nước chứ không phải là đi giải phóng được. Và cái điều nữa mà tôi nói rằng cái ngày 30 tháng 4 nó là cái ngày gì? Nó làm cái gì cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta? Đó mới là điều quan trọng. Đó là chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay suốt 44 năm thì người Cộng sản vẫn ăn mừng chiến thắng, vẫn coi đó là một chiến thắng, vẫn tổ chức những ăn mừng. Và chúng ta cũng thấy sau từng ấy năm thì con người của Việt Nam đã trở thành bất nhân, bất nghĩa, tàn ác, vô cảm, vô lối. Và chúng ta cũng thấy rằng là có những cái chuyện mà cái chế độ này nó phải đến như giáo sư Trần Đình Sĩ là một đảng viên. Mà ông ta cũng nói rằng là cái xã hội của chúng ta thối nát, tệ hại nhất chưa từng có từ trước đến nay trong cái lịch sử của dân tộc 4.000 năm văn hiến. Đó là cái điều mà chúng ta cũng đã thấy. Và ngay cả cái chuyện mà kể cả những cái người đi giải phóng đó, người ta cũng đã thấy được rằng là cái điều sai trái ở giải phóng là cái gì. Và cái người ta đã phát hiện ra sự thật, chẳng hạn như là thiên đường mù của Dương Thu Hương, nhà văn Dương Thu Hương đã nói rất là rõ trong thiên đường mù. Rồi bộ Lập Quê Choa có cái ngày sinh nhật cũng nói để nó so sánh một chút sơ sơ để thấy được cái môi trường sống của miền Nam và miền Bắc nó như thế nào. Rồi cũng rất là nhiều lắm. Và kể cả báo chí của Việt Nam cũng đã từng phải thốt lên để thấy so sánh rằng là những cái năm tháng, những năm từ 60 đến 75 ở miền Bắc và miền Nam nó như thế nào. Và có lẽ một cái bài thơ của Phan Huy nói về cảm tạ miền Nam cũng rất là hay để chúng ta nghe, để chúng ta thấy được rằng là người ta thấy nó như thế nào. Đã từ lâu tôi có điều muốn nói với miền Nam, miền đất mới thân quen. Một lời cảm ơn tha thiết chân thành của miền Bắc xứ ngàn năm văn vật. Tôi còn nhớ sau cái ngày thống nhất, tôi đã vào một xứ sở thần tiên, nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền, cơm áo no lành, con người hạnh phúc. Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục, mở mắt to nhìn nửa nước anh em, mà đảm bảo là lũ ngụy quyền áp bức đọa đày, đói ăn khát uống. Trước mắt tôi một miền Nam sinh động, đất nước, con người, dân chủ, tự do. Tôi đã khóc ròng đứng giữa thủ đô, giận đảng, giận đoàn, bao năm phỉnh gạt. Sinh ra lớn lên sau bức màn sắt, tôi chẳng biết gì ngoài bác đảng kính yêu. Xã hội sơ khai tẩy não một chiều, con người nói năng như loài chim vẹt. Mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng, chế độ ta ưu việt nhất hành tinh. 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thụt lùi, mở miệng ra là nhờ ơn bác đảng, chế độ ta ưu việt nhất hành tinh, đuốc soi đường là chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi quên mất một câu. Rồi 21 năm trên đường cách mạng, xã hội thụt lùi, người kéo thay trâu, cuộc sống xuống thang tính bằng tem phiếu, nhân phẩm con người chẳng khác bèo dâu. Cảm tạ miền Nam phá màn u tối để cho tôi được ánh sáng văn minh, biết được nhân quyền, tự do, dân chủ mà đảng từ lâu bưng bít dân mình. Cảm tạ miền Nam khai đường chỉ lối, đưa tôi trở về tổ quốc thiêng liêng của Hùng Vương, quốc tổ giống rồng tiên, chứ không là các Mác và Lenin ngoại tộc. Cảm tạ miền Nam mở lòng khai sáng, đưa tôi hội nhập cùng thế giới năm châu, mà trước đây tôi có biết gì đâu ngoài Trung Quốc và Liên Xô đại vĩ. Cảm tạ miền Nam đã một thời làm chiến sĩ chống lại cộng nô cuồng vọng xâm lăng, hầu giúp cả nước thoát bầy ác quỷ, dù không thành công cũng đã thành nhân. Đó là một lời bài thơ của Phan Huy mà tôi lấy làm tâm đắc. Và chúng ta cũng biết rằng là nếu cái thống nhất mà mẹ Việt Nam phải trả giá như thế nào. Tôi muốn nói ở đây, cuộc cách mạng nào cũng phải trả giá, cũng phải đổ máu, cũng phải mất mát vì thương đau, cũng phải có những mạng người phải ngã xuống. Nhưng mà ngã xuống nó được cái điều gì? Chúng ta thấy không, 44 năm con người đã đi thụt lùi, 44 năm nhân quyền đã đi thụt lùi, 44 năm kinh tế cũng đi thụt lùi, 44 năm cái giá trị của con người không trở về đâu. Đó là cái điều mà chúng ta thấy cái nghĩa của nó đi ngược lại với hoàn toàn với từ giải phóng. Và có lẽ hơn bao giờ hết, bây giờ một con số thống kê, một năm ở Việt Nam có 60.000 người chết vì hít thở phải khí độc. Có 150, có 90.000 người chết vì tai nạn giao thông. Có 115.000 người chết vì bệnh ung thư. Và chúng ta cũng biết rằng là trong hai ngày lễ nghỉ 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam mà Đảng nói, thì ở Việt Nam của chúng tôi có 200 mạng người đã ra đi vì tai nạn giao thông. Vậy thì 200 mạng người đó, tôi lại chợt nhớ sang ngày ở Venezuela, hai ngày biểu tình để đòi quyền sống của con người, dân chủ của con người, cũng có thiệt hại khoảng 200.000 người. 200 người mà dưới bàn tay sắt máu của chế độ độc tài Maduro. Vậy thì 200 mạng người của người Venezuela với người Việt Nam có phải là mạng người không? Nhưng ý nghĩa nó có thể khác nhau.
Hey.
Cũng là mạng người nhưng ý nghĩa nó khác nhau. Và cái điều đó để chúng ta thấy là nó như thế nào. Và quả thật thì chúng ta cũng biết rằng là tôi cũng đồng ý rằng là cuộc chiến nào cũng phải có đổ máu, cuộc chiến nào cũng phải có thương đau, cuộc chiến nào cũng phải có bằng chính máu người thì khi đó mới quan trọng, mới giá trị. Nhưng quả thật thì với cái việc mà nối liền đất nước, với cái việc mà nối liền ruột của mẹ mà đã giết con của mẹ như thế, thì hỏi rằng người mẹ Việt Nam, mẹ dân tộc Việt Nam, mẹ đất nước Việt Nam còn như thế nào? Khi đau thương và chứng kiến cảnh nối lại vòng tay mà sát hại chính con mình. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Và nó không đem lại cái điều gì cho con người. Không đem lại điều gì tốt cho con người sau giải phóng. Sự thật thì bị đánh tráo, công lý thì bị bẻ cong, nhân phẩm thì bị chà đạp và nhân quyền bị tước đoạt. Ngày hôm nay chúng ta cũng thấy, có thể thấy cướp hết mọi thứ. Từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 cướp chính quyền từ tay chính quyền Trần Trọng Kim, và bây giờ cái chủ trương đó đang vẫn còn. Và hơn nữa năm 1976 Đỗ Mười với tư cách là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, với tư cách là chuyên án, phục vụ chuyên án X3 với đánh tư sản bại bản, ông ta đã phát biểu một cái câu rất là hay với chủ nghĩa của ông và nói lên bản chất cái bộ mặt của chế độ, đó là gì? Giải phóng miền Nam chúng ta có quyền. Có quyền gì? Vợ, nhà cửa, chúng hàng xưởng chúng ta tiếp quản, vợ chúng ta, nó chúng ta lấy, con chúng ta sai đi làm, chúng ta bắt đi làm. Và chúng nó thì đẩy vào vùng kinh tế mới, để nơi đó chúng lại thì chết dần chết mòn. Đó là cái điều mà có lẽ nói rõ nét nhất cái bản chất của chế độ. Triệu người buồn, có cả triệu người vui, cái đó là một thực tế. Nhưng mà có lẽ hơn bao giờ hết chúng ta nhìn lại câu nói của Mai Chí Thọ. Ông ta nói rằng là Hồ Chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể là có chính nghĩa, nhưng chúng tôi đã thắng và người Mỹ đã bị đánh bại. Tại vì chúng tôi đã thuyết phục được người dân rằng Hồ Chí Minh là một người vĩ đại và Nixon là một kẻ giết người, người Mỹ là những kẻ xâm lược.
Hay.
Và câu này của Mai Chí Thọ đã nói rất là rõ. Có thể Hồ Chí Minh có thể là một kẻ độc ác, Nixon có thể là một người vĩ đại, người Mỹ có thể là đã có chính nghĩa, nhưng chúng tôi đã thắng và người Mỹ đã bị đánh bại. Tại vì chúng tôi đã thuyết phục được người dân rằng Hồ Chí Minh là một người vĩ đại, Nixon là một kẻ giết người và người Mỹ là những người xâm lược. Đây, cái chủ thuyết tuyên truyền và dối trá nó đang hiện diện và nó nói lên tất cả. Và có lẽ cái ngày 30 tháng 4 này là cái ngày mà cũng chiến thắng nhờ tuyên truyền dối trá như vậy. Và với tôi thì tôi không phân biệt là người Bắc hay người Nam, người cầm súng hay là người dân thường chết vì cuộc chiến. Tôi nói rằng là kể cả những người lính của miền Bắc của chúng tôi, những người được gọi là ngày hôm nay người ta bảo rằng là xương máu, mà với những cái phát biểu của tôi ngày đưa đất nước đi đâu, tôi đã nói rằng là ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà đưa dân tộc Việt Nam mất đi tự do, ngày mà người dân không còn quyền để làm người, ngày đã làm cho đất nước tang thương, ngày đã đưa đất nước trở thành lạc hậu, nghèo đói, ngày mà Việt Nam mất đi cơ hội phát triển, ngày mà tạo nên bất công trên mọi miền đất nước. 90 triệu con rồng cháu tiên anh dũng đã trở thành những con người nhu nhược, hèn kém và độc ác, không biết liêm sĩ là gì, không biết tử tế là gì nữa. Thì nhà cầm quyền rất là khó chịu với câu nhận định này của tôi, nhưng mà quả thực thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái sự tuyên truyền và câu nói của Mai Chí Thọ đã nói lên tất cả. Và tôi nói rằng là kể cả với những người miền Bắc, những người đang gọi là thắng cuộc, thì kể cả đồng đội là những người cầm súng, tôi không cần phải nói những người chết xuống vì cuộc chiến biên giới phía Bắc hay là cuộc chiến biên giới, xin lỗi, biên Tây Nam hay là biên chiến phía Bắc với Trung Cộng hay là ở Mặc Ca, tôi không cần phải kể đến họ, mà tôi chỉ nói đến cả những người cầm súng đi bộ đội để giải phóng miền Nam, họ cũng là những nạn nhân của sự tuyên truyền này. Mà chúng ta thấy với như Dương Thu Hương, với như Bọ Lập Quê Choa, với như Phan Huy đó, mà chúng ta đã thấy và còn rất nhiều nữa người ta đã nhận định ra cái điều này. Nhưng
Trần
mà tôi nói ở đây,
thưa cha, Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thủy nữa cha.
Vâng, nhiều lắm. Nguyễn Trần Đức Thạch, Nguyễn Tường Thủy là sau này, nhưng mà quả thật là rất là nhiều lắm. Khi người ta, như bà Dương Thu Hương vào đến Sài Gòn, bà ta đứng và ta khóc ngay ở Sài Gòn. Bởi tôi đã bị đảng. Đã lừa thôi, và như thế, và lừa cả dân tộc. Và vì thế thì tôi nói rằng là với người lính, với cái cuộc chiến 30 tháng 4 này, thì cả dân tộc Việt Nam đã trở thành nạn nhân, ngoại trừ chỉ đảng mà thôi. Tôi nói như thế bởi vì sao? Vì kể cả những người cầm súng đi đánh với lý tưởng là giải phóng miền Nam, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho miền Nam ruột thịt, thì họ cũng là những nạn nhân. Đầu tiên họ là nạn nhân của cái sự tuyên truyền dối trá láo phép rằng là miền Nam là một cái vùng là gì, dưới gót giày của đế quốc ngoại xâm là quằn quại đau thương ấy, rồi không có gì mà ăn đói khát, như thế một hạt gạo chia ba, rồi là nếu có phồn vinh thì phồn vinh dã tào ấy, phồn vinh dã tào, trong khi đó miền Bắc vẫn ăn bao bao để đi giải phóng miền Nam, một phồn vinh dã tào. Trong khi đó thì đến mức độ mà những câu chuyện là chiếc cốc ngồi, chiếc nồi ngồi trên cốc, rồi là xe máy, tivi chạy, tủ lạnh, tivi chạy cầu đầy đường, để chúng ta nói lên tất cả những cái điều đó. Và có lẽ rằng là chúng ta cũng biết rằng là với tôi thì những người cầm súng của miền Bắc đi giải phóng miền Nam cũng là nạn nhân của chế độ. Bởi vì sao? Vì họ là nạn nhân của một cái hệ thống tuyên truyền lệch lạc, sai trái. Và họ đi giải phóng miền Nam với cái lý tưởng rất là đơn sơ của họ. Tôi không trách họ vì lý tưởng, nhưng mà tôi coi họ là một nạn nhân của chế độ tuyên truyền. Cái điều thứ hai nữa là họ đi thì họ cũng là một nạn nhân của lịch sử. Bởi vì sao? Chúng ta thấy là học sinh ở ngày hôm nay ở Việt Nam từ lớp 1 cho đến lớp 12 học lịch sử, thì khi học lịch sử nói về tất cả các cuộc chiến thì sách khoa của dạy cho học sinh luôn luôn nói rằng cuộc chiến nọ, cuộc chiến kia, chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã tiêu diệt bao nhiêu quân địch, chúng ta đã bắn hạ bao nhiêu máy bay, chúng ta đã phá được bao nhiêu xe cơ giới, chúng ta đã thu được bao nhiêu khí tài của quân địch, và chúng ta không mất một mạng người nào. Đó là một sự nạn nhân của lịch sử. Họ là nạn nhân của lịch sử. Rồi họ lại nạn nhân của chế độ độc tài đảng trị tiếp tục nữa. Chúng ta còn biết là vào thập niên 70, 80 đến 90 của thế kỷ trước, Đảng Cộng sản Việt Nam có cái chủ trương rằng là khôi phục lại, thu thập lại những hài cốt liệt sĩ của miền Bắc, của cuộc chiến. Thì thế nào? Đã dùng những nhà ngoại cảm như là cậu Thủy, như là cô Hằng. Và anh có biết không? Việt Nam đạo đức Đảng Cộng sản Việt Nam đạo đức và văn minh, nhân văn đến mức độ rằng là dùng xương chó, xương bò, xương trâu để thay thế các cái xương của các vị anh hùng lịch sử này, của những người ngã xuống vì cuộc chiến này, để đưa về cho thân nhân người ta thờ cúng, để mà tôn thờ, để mà gìn giữ. Và bảo đây là xương của các liệt sĩ đây. Đây thì chúng ta thấy thế nào? Dùng tiền thuế của người dân để mà làm những cái việc vô đức, vô thiên như vậy. Thì chúng ta thấy thế nào? Đấy, họ cũng tiếp tục trở thành những nạn nhân. Và chúng ta cũng thấy như hôm vừa rồi đây, khi nãy anh nói đó, đấy, những người chiến đấu còn sống ngày hôm nay, những người lính cựu binh ngày hôm nay như thế nào? Chúng ta thấy không? Một người tướng bắt giữ được các tơ ri cũng là một nạn nhân của chế độ. Đấy, một người tướng mà lái xe tăng húc đổ cái cổng Dinh Độc Lập ở Sài Gòn hôm nay vẫn là nạn nhân của chế độ, mà đòi công lý, đòi công bằng không ra. Và biết bao nhiêu người là cựu binh, cựu chiến binh đã tham gia vào cuộc chiến giải phóng miền Nam, hay là huynh đệ tướng đoàn này, mà đáng lẽ mà nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng là họ là những người có công, vậy thì họ hôm nay vẫn là nạn nhân dưới chế độ bạo quyền, độc tài, đảng trị. Và chúng ta cũng biết một điều, chúng ta cũng biết một điều nữa, đó là gì? Ngày hôm nay ở Nghệ An năm 2018, với hai cái cuộc thanh tra đột xuất, tức là rút hồ sơ bất thường thôi, chứ không phải là tất cả, mà riêng Nghệ An, cái số thương binh của Việt Nam đấy, để ăn lương của nhà nước, là hồ sơ giả là đó gần 1.000 người.
Trời.
Riêng tỉnh Nghệ An trong một năm, với hai cuộc thanh tra, mà thanh tra này là thanh tra bất thường, tức là thanh tra đột xuất là rút hồ sơ thôi, tức là một chồng hồ sơ như thế, người ta tút một số hồ sơ thôi, chứ không phải là thanh tra tất cả, mà đã phát hiện ra gần 1.000 hồ sơ giả, 993 người là hồ sơ giả ăn lương về thương binh, mà đó không phải là thực sự là những người tham gia chiến trận. Vậy thì chúng ta thấy ngày 30 tháng 4 toàn dân tộc đã trở thành nạn nhân, và trong đó chính chỉ có Đảng Cộng sản, những kẻ nắm quyền mà những kẻ chót vu mới là những người được lợi, bởi vì là vơ vét tất cả, cướp bóc tất cả, cướp từ của cái cho đến cướp cả quyền sống của con người, cướp luôn cả đoạt từ cưỡng ý, cướp luôn cả cái khái niệm để đánh tráo khái niệm. Vậy thì cái ngày 30 tháng 4 đó, với tôi đó là một ngày đau buồn. Cuộc chiến 30 tháng 4 đó là một cuộc chiến huynh đệ tương đàn, đau khổ mà mẹ miền Việt Nam đã phải chịu, kể cả người miền Bắc và miền Nam đó, không đem lại điều gì tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam, mà phá hủy luôn cả cái cương thường đạo lý, phá hủy luôn cả cái đạo đức, cái nhân phẩm của con người Việt Nam, cái hào khí của con người cũng không còn nữa. Và con người ngày hôm nay chỉ tìm cách nói dối với một cái chế độ của đảng lãnh đạo. Thì chúng ta thấy thế nào? 20% học sinh tiểu học nói dối cha mẹ, 50% học sinh trung học nói dối cha mẹ, 80% sinh viên đại học nói dối cha mẹ. Vậy thì quan chức từ sau đại học thì còn bao nhiêu phần trăm có thể nói thật được với người khác? Và hơn nữa, với chế độ của độc tài đảng trị thì ngày hôm nay người ta đã biến, đảng đã biến biến cô giáo thành con đĩ, bác sĩ thành con buông, văn sĩ thành kẻ bưng bô, côn đồ thành kẻ lãnh đạo. Đó là cái điều mà tệ hại cho Việt Nam.